Thưa cha,
người cuối cùng.
Theo con, theo cái câu trong đoạn văn này thì con thấy làm hòa rất là khó. Vì khi theo người Do Thái, người ta khi dâng lễ vật là dâng trên đền thờ, người ta phải đi một quãng đường rất là xa, có khi là cả đến mười mấy cây số để tới cái đền thờ để dâng lễ vật. Mà khi trực nhớ có người bất bình với mình mà mình bỏ lễ vật đó đi, đi ngược trở lại để làm hòa với người anh em, xong mà chưa chắc gì làm hòa mà được nữa, xong rồi lại quay trở lại thêm một đoạn đường rất xa như vậy nữa để đi đến dâng lễ vật, thì con thấy cả quãng đường như vậy không cũng đã thấy khó rồi.
Vâng, cảm ơn chị. Chị đã trả lời cái câu đó đúng cái điều tôi đang chờ. Chị có thể thêm cái gì nữa không? Thêm một... rồi để câu sau. Thôi để câu sau. Anh chị em thân mến, tôi cái câu cuối đó là tôi cũng thích đấy. Thí dụ như anh chị em nhìn xem, đấy này nhé, nếu vậy khi anh sắp dâng lễ vật, hay là đang, có người bản dịch chứ là đang đấy, đang dâng lễ vật trước bàn thờ. Đấy, tôi lên nhà thờ, lên bàn thờ mà sực nhớ, mà nếu bàn thờ đấy, đấy như chúng ta vừa nghe, là nếu đấy lại là đền thờ Jerusalem đó, là câu chuyện lớn đó. Đức Mẹ và Thánh Giuse muốn lên Jerusalem phải đi trên 120 cây số, và nếu mà lại sực nhớ như thế mà lại đi vòng về 120, rồi lại đi thêm 120 nữa, rồi lại đi thêm lần nữa mới đi về nhà, thì như thế là quá đáng. Anh chị em trở hỡi này sao khủng khủng khiếp vậy ta. Đấy, thành ra anh chị em thấy nó kinh khủng. Đấy, nhưng mà anh chị em mới biết trong bài giảng trên núi Đức Giêsu toàn nói những chuyện kinh khủng đó. Để mà chờ qua những kinh khủng đó, Đức Giêsu nhắc có một điều nữa mà từ nãy giờ anh chị em không có ai để ý, không ai nói, thì tôi nói vậy đây nè. Anh tạo anh chị em này, khi đang lễ vật, dâng lễ vật trước bàn thờ, sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, đúng không nào? Câu hỏi, ai là người gây chuyện? Ai? Người ta đấy, đấy chứ có phải tôi gây chuyện đâu. Đâu gây chuyện thì chính cái anh kia, anh đang bực tôi. Tôi không có bực gì cả. Thế thành ra chị nói anh sực nhớ mình tức không? Đây mình đâu có tức gì. Đấy, đấy cái điều đấy là nó kinh khủng hơn là điều chị mới nói. Tôi đâu tức đâu, tôi đâu làm gì ai mà tức. Chỉ biết cái ông tâm này ông mới tức tôi. Ông tức, ông đang bực lắm đấy. Mà tôi sực nhớ ở trên rồi, nó đang tức mình. Và nó căm thù mình lắm đây. Thế mình nhớ thế. Chính anh kia là người gây chuyện. Chính anh kia tức mình mà mình phải đi vòng lại. Anh chị em đi vòng lại để làm gì? Để lấy vật lại đó trước bàn thờ. Anh chị em, câu này cũng là Đức Giêsu cái cách nói ở đây, nói một cách kinh khủng để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng để lễ vật. Ngày xưa lễ vật là những con vật đấy, chị hiểu không? Con bê, con bò, con dê, và lại để lại không mất chứ, hư chứ kìa. Hiểu nào? Bê bò dê mà đã để lễ vật rồi mà giả như mình đã mổ con nó ra rồi, dù Đức Mẹ ở sáng nay là chim gáy với bồ câu non ở đây ạ. Để đấy mà lại đi về thì chị hỏng thật đấy. Không phải là vấn đề mất, mà là vấn đề nó hư hết. Thế nào mà đi về 120 cây, nếu nào để đến làm hòa đấy thì để lễ vật đó đó, để là làm hòa với người anh em đó. Câu này ghê lắm ạ. Bởi vì để lễ vật đó làm hòa với anh đó, nó phải làm hòa với tôi. Okay, tại sao tôi lại phải làm hòa với nó? Nó giận tôi chứ tôi có giận nó đâu, tôi có làm gì nó đâu. Anh em này, mà tôi lại phải đi làm hòa với cái anh chàng mà nó bực tôi. Để anh chị em mới biết, anh chị em chưa bao giờ biết đâu, cái người mà mê mẩn những câu mà anh chị em sẽ học tuần này tuần tới là ông gắng đi mê mệt. Chúng ta có khi cũng chả có đạo đức bằng ông ấy. Ông Ấn Độ mê lắm, và ông bảo Chúa thôi, nếu mà mình sống như thế này thì quá đạt rồi. Và ông mê Kitô giáo ạ. Tiếc quá, ông thấy Kitô hữu bề bết quá, không sống cái này. Nếu ông bảo thôi tớ không theo đạo đâu, nếu mà chúng ta sống tử tế thì có thể cả ông ta go ông cũng theo, bởi ông rất ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng. Thế thì anh chị em theo này nha, đi làm thợ, đi làm hòa với người đó, tức là anh ấy hụt đục mình mà mình lại đi làm hòa. Thế rồi làm hòa xong rồi trở lại đấy, Tức là trở lại như thế cho thấy là mình không có khinh cái chuyện đi dâng lễ cho Chúa. Không ạ, mình vẫn trở lại như kia, trở lại dâng lễ vật của mình xong rồi. Và như thế tất cả đoạn văn này nói lên những điều quá kinh khủng, anh thấy không? Đấy. Quá kinh khủng ở chỗ như lúc nãy đấy, không được mắng chửi anh em là chuyện kinh khủng ấy chứ. Bởi chúng ta vẫn mắng nhau hàng ngày một cả chục lần ấy chứ, có phải không? Đấy, thế thì ở đây cũng thế. Anh em, trời sao như thế? Qua cái chuyện này Đức Giêsu nói như thế, Đức Giêsu nhấn mạnh cái gì, rút được bài học gì? Quá dễ. Đấy, anh chị em hỏi tôi hỏi đây này, tại sao Đức Giêsu lại đòi để lễ vật đó đi làm hòa mà có chữ trước đã? Không biết tại sao dường như ở đây thiếu chữ trước đã hay sao. Đấy, đấy, cái chữ trước đã là để lễ vật đó trước đã, dường như nó bị thiếu ấy. Tôi có cảm tưởng như thế đấy, mà tức là mắt cái gì ạ? Có chữ trước không ạ? Đâu chỗ nào? Để vật lại không, trước bàn thờ. Trước mà năm 23, Matthew chương 5:23. Tôi xin kiểm tra xem có chữ trước đã tại bài đọc tôi đọc nó là chữ trước đã 5:23. Vâng, tức là trước đã là kinh khủng lắm. À, nếu mà có cái chữ đấy thì quả là kinh khủng. Vâng. À, 23. À, không có chữ trước đã, không có chữ trước đã, à, không có chữ trước đi, à, trước hết, à, chữ 24, à, và có chữ trước đã, trước hết làm hòa với anh em đã, ở vậy có chữ trước hết làm hòa không ạ? Đi làm hòa đấy, ở đây dịch mất chữ trước đã mà dịch được chữ đã, đi làm hòa với người anh em ấy đã, đấy đã tức là làm xong đã, có chữ proton tức là làm trước đã. Trước làm hòa đã rồi. Và anh chị em biết đây là bài học của cái câu này. Thiên Chúa thích đón nhận lễ vật của một người khi người đấy trong lòng chẳng còn vương bận gì về chuyện đụng độ với người khác. Thiên Chúa thích chúng ta dâng lễ vật cho Chúa khi lòng chúng ta hoàn toàn an hòa. Bởi lúc nãy có chị hay nói sực nhớ là thấy anh kia ghét mình, chính mình cũng cảm thấy mình có lỗi với chuyện đấy nhiều ít đấy. Thành ra Thiên Chúa nhận của lễ chúng ta khi lòng chúng ta không còn có những cái này cái khác với người khác, mặc dù có thể chả phải lỗi của mình nhé. Cái tự nhiên ông này cũng ghét tôi mà không phải lỗi của mình mà ngài vẫn muốn như thế. Thành ra mới nói trước đã, đang lễ vật ngừng lại, làm dàn xếp đã, vòng trở lại. Đấy, anh chị em thấy thành ra đoạn này nó kinh khủng. Lúc nãy chị đã nói rất công an, đi cả đường như thế, nếu đi 120 đức mẹ mà làm như thế này thì chết đấy. Vậy ông nào đi 120 về 240 cây số là coi như hết rồi, mà còn lên để tiếp tục. Vậy, nhưng mà thế anh chị em mới, anh chị em bảo trời sao chuyện này Đức Chúa nói sao chuyện gì ghê vậy ta. Ghê như thế anh chị em mới biết mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ nên làm điều này đấy. Tức là anh chị em bảo ôi giờ lễ gần chứ đâu tới 120 cây đâu. Đấy là có khi đúng như lúc nãy có một người đã nói, chúng ta lợi dụng trong thánh lễ để xin lỗi, để nói thôi, hay để tha cho người khác. Chính người khác họ tấn công mình, thôi tôi tha, và tôi chính tôi trong lòng tôi làm hòa với người khác. Được câu số 3 rồi anh chị em. Thì anh chị em biết câu này là kinh khủng ấy, không có đơn giản. Vâng, cái gì qua câu số 4 nhé. Ở đây có chữ trước đã đấy. Vâng, và tôi đã nói đúng cái chữ trước đã đấy để anh chị em lại, để anh chị em thấy ở chữ tiếng Hy Lạp là proton đấy, frost tiếng Anh gì là frost, trước hết hãy đi làm hòa đã, đen và rồi đó anh chị em, và dịch bài này là phải dễ lắm đó, làm hòa là cai tô tề và sau đó đấy ấy, lẽ ra là bản này phải dịch đúng như thế à, để trước để lấy vật lại bản thầy đó, trước hết đi làm hòa với người anh em, rồi ở đây có chữ rồi, được quá rồi, rồi trở lại dâng lễ vật. Vâng, đấy tức là như thế. Chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa không thú vị gì nếu lễ vật của chúng ta mà chúng ta còn bèo nhèo với người khác, đúng không nào? Nếu chúng ta còn có cái gì trùng trặc với người khác thì xem ra lễ vật của chúng ta dâng cho Chúa chưa chọn. Đấy, Thiên Chúa thích thú trong cái việc. Vâng, thế được rồi, anh chị em thấy những bài này là quá hay. Vâng, à, số 4 ạ. Số 4 này gay quá. Tôi cũng hơi gay. Anh chị em đọc à, Matthew 5:27-28. Anh có nhìn thấy câu đấy không ạ? Anh có đọc mát nghe tôi ạ? Vâng, anh đọc ở Matthew 5 câu 27-28. Vâng. Anh đọc không? Anh đọc. Anh đọc. 5:27-28.
Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn thấy người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
Vâng, đấy, anh chị em thấy không? Thế thì ở đây có ông nào chưa ngoại tình không ta? Có đúng không nào? Ông có vợ chưa? Em có vợ chưa? Em có ngoại tình chưa? Theo cái kiểu Chúa Giêsu mới nói này nè. Thì cứ trả lời thẳng thắn thôi.
Con này cũng trả lời thật thôi, chắc là khó thoát được cái tội đấy.
Vâng, đấy.
Thấy một phụ nữ đẹp mà mình không ngắm hay không nhìn thì nó nó dối.
Như vậy anh chị em thấy lại một lần nữa, cho anh chị em thấy là Đức Giêsu cho biết rằng hồi xưa nói như thế này, 10 điều răn thì có điều răn thứ mấy nhỉ? Thứ 6 vậy, chớ ngoại tình. Đức Giêsu bảo chứ thứ 9 nhỉ? Đấy đấy, ngoại 6 và 9. Đức Giêsu bảo ôi nếu thì chưa ăn thua, chưa ăn thua, bởi vì ngoại tình nó phải có hành động. Anh chị em đồng ý không nào? Giống như lúc nãy mình đã nói đó là giết nó phải có bằng tay này, ngoại tình hành động ở đây không? Đức Giêsu bảo không, chưa cần tới hành động. Đấy thì là ở đây mới nói anh em nghe nói rằng đừng ngoại tình. Nhưng Đức Giêsu nói ai mà nhìn vào người phụ nữ mà thèm muốn thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Phạm tội ngoại tình ở chỗ nào? Anh chị em đọc sau. Mà thèm muốn thì phạm tội ngoại tình ở chỗ nào? Ở trong gì?
Trong tư tưởng.
Trong gì?
Trong lòng.
Trong lòng. Trong gì?
Trong lòng.
Để nguyên văn như vậy đoán ngay, trong lòng là trong gì? Trong tim. Đấy. Như vậy là có hai tội ngoại tình. Một tội ngoại tình là làm thiệt. Làm thiệt. Thế nào? Còn một tội ngoại tình khác mà Đức Giêsu nói này, trong tiêu ông này cũng đang cười, thế là có thể thấy cũng thấy mình cũng có đôi lần chăng. Tức là phạm tội ước buồn cười thật đấy, có một thứ ngoại tình trong tim. Bởi vì đối với người Do Thái, tim là chỗ trung tâm, ở trung tâm đủ thứ ấy, mà trong đó có cả trung tâm của những thèm muốn, của thèm muốn đấy, của tình yêu, ý tưởng, tất cả đấy, mà của thèm muốn. Chính thế nên anh chị em thấy Đức Giêsu đưa người ta đến một tội ngoại tình mới, mà tội này chẳng ai đi xưng tội bao giờ, có đúng không nào? Đấy, tôi đố anh chị em là ông bà ông nào mà đây nói là thưa cha còn có phạm tội ngoại tình không? Thật ra cũng có. Tôi nhớ có những người xưng tội như thế. Đấy, nhưng mà ít hơn. Đấy, anh chị em thấy thành ra. Như vậy Đức Giêsu bắt đầu, anh chị em ngay bây giờ đã thấy Đức Giêsu cứ đưa Môi-se, luật Môi-se đưa nó lên cao lên, chứ không hề hạ thấp. Không hề hạ thấp. Đấy. Mà thứ nhất, ngay nói liền kẻo lát nó quên, đó là anh chị em biết đưa cao lên và đưa nó vô trong. Đưa nó vô trong. Anh chị em hiểu không nào? Lúc đấy là gì? Giết người, đâm ngay. Thế cái đấy là ngoài. Không, anh ghét người ta là gọi là sát nhân. Nói ngoại tình, ngoại tình, ngoài. Đấy chẳng hạn. Không, có một thứ ngoại tình trong tim. Và qua xuyên qua cái nhìn. Chính cái nhìn thèm muốn đưa đến là có một thứ ngoại tình trong tim. Nó kinh khủng như vậy. Anh chị em mới thấy là chuyện này là lớn 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 chuyện lắm á. Vâng, nhưng mà tôi có một điều tôi hơi buồn cười, tôi cũng hay lắm chuyện. Tức là như anh chị em biết, người Do Thái á, lại như họ mặc áo kín mít à. Có đúng không nào? Mà lòi ra có cái mắt thôi, mà mắt cũng không lòi đấy. Ngay cả cái mắt họ cũng sọc này đấy. Tức là có cái lưới đấy, mặt là che hết. Mà đừng câu hỏi, đừng cười tôi. Nói biểu, ủa nếu mặc vậy sao bị cám dỗ ta? Chị có hiểu, anh chị em có hiểu không? Nhưng mặc như bây giờ ấy, ô các cô giờ là quá đáng này. Ồ quá đáng, tức là cực kỳ nghèo. Họ mặc những cái quần mà tôi tưởng là cho những em 2 tuổi ấy. Và họ rách rưới thiếu một cái trầm trọng á. Mà mặc mấy cái thằng quần nó nghe nó cũng mắc tiền lắm đấy. Chứ đừng có tưởng cái gì. Ừ đấy chứ không phải đừng có tưởng là cái đồ vứt đi đâu. Thành ra anh chị em, nếu ai có những cái thứ đấy thôi không nói nữa. Nhưng mà quả thật anh chị em thường, nhưng mà tôi buồn cười về người phụ nữ ấy, họ ở bên đó họ phải mặc áo màu sậm ấy, màu đen ấy. Vậy trời như vậy đâu ở đâu có gì mà ngoài thấy gì đâu ngoại tình thấy đấy ở thế. Thế là tôi thú thật là tôi cũng quê mùa nên tôi không hiểu được là
thưa cha, con nghĩ là vì cũng chính vì cái sự quá kín đáo lại kích thích cái sự tò mò của người ta tưởng tượng nhiều hơn
thôi được. Khó nhỉ, khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà thế đấy, đại khái là chắc là cũng có nhìn mà thèm muốn đấy. Và anh chị em thấy, nhưng mà tôi thú thật thôi, nói một câu cho nó qua câu khác, là để nhắc anh chị em biết rằng là khi tôi đi giảng cho các bạn sinh viên ấy, về cái câu này chẳng hạn đó, thì tôi hay nói là đó, thấy chưa, như thế là Chúa đang từ nãy giờ Chúa nhắm vào đàn ông không à, có đúng không à? Rất rất tội nghiệp họ, anh em không? Thật đấy chứ, ok. Nào, những ông nào nhìn phụ nữ như thế mà theo muốn thì đại gái như thế, thì ví dụ nói là thế, như thế là phạm tội, giống như cái bà kia chả có tội, giống như cái bà kia chả có tội. Trong khi một cái người nhìn theo muốn, còn một người cố ý kích thích sự thèm muốn của người khác mà lại bảo là tôi vô tội, thì tôi không hiểu sao lại vô tội được đấy. Các bà ngày xưa thì may ra là vô tội thôi, bà hiểu không nào, chứ còn bây giờ là cám dỗ rõ ràng đấy. Tôi cũng hay nói với các bạn trẻ là đấy, nghĩa là cụ thể là các bạn nam ấy, các bạn thấy không, các bạn có thấy các bạn là yếu không? Yếu sao ra, yếu là khi họ muốn bạn nhìn vào chỗ nào thì họ hở ở chỗ đấy ạ, đấy, đấy. Đấy thôi. Và bạn hoàn toàn, cái nhìn của bạn, bạn bị điều khiển mà, chứ bạn đâu có được tự do trong cái nhìn đâu, bạn đâu có khả năng để quay đi đâu, đúng không? Đấy, thành ra đấy, nó cũng khó. Và tôi tưởng rằng như thế phụ nữ là có chịu trách nhiệm trong cái nhìn này ạ. Vâng, và tôi xin mạn phép Chúa Giêsu bổ túc thêm. Đây là câu bổ túc thêm của tôi chứ nếu không ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Đức Giêsu sẽ nói là bất cứ ai mà làm cho người khác nhìn mình một cách thèm muốn thì người đấy cũng tội gì ạ nhỉ, cũng là như thế, cũng là tội ngoại tình ở trong lòng rồi, trong trái tim của mình. Tôi nghĩ như thế, nó phải hai chiều như thế, nó cần hơn đấy. Vâng, anh chị em hiểu ý tôi rồi. Vâng, nhưng mà anh chị em biết đấy. À, nhưng mà anh chị em hỏi tôi là cha, trời ơi, sao mà Chúa gì mà khó tính thế? Tại sao Chúa lại nói với người ta là cứ nhìn thôi, nhìn mà thèm muốn thì đã phạm tội? Một lần nữa anh chị em thấy lúc nãy rồi, giận thì đẻ đến cái gì? Giết. Bây giờ là cái gì? Nhìn thì đẻ đến cái gì ạ? Hành động. Và anh chị em nhớ kỹ dùm tôi, luôn luôn những tội như thế đến từ cái nhìn, không có cách nào khác. Và như thế ông vua David đã từng bị dính điều đấy. Trong ngày buổi, dường như là buổi trưa hay sao ấy, thầy lên sân thượng đi tới đi lui, thế đi tới đi lui. Mà cái bà kia chắc tôi tin là bà ấy cũng như thế nào ấy, chứ tôi không có tin được ai mà tắm mà lại hớ hay như thế. Đấy, thế đấy, mấy cái tắm thế đấy, vậy đây vào ngay tầm ngắm vào đấy, thế đấy, anh hiểu nào đấy. Thế là tôi nghĩ, tôi cũng không biết, nhưng mà tôi chả biết, nhưng mà nói chung là bà ấy cũng người ghê lắm đấy. Thế nói chung là rất là, thế nữa những chuyện này mới biết để cho anh chị em hiểu. Nhưng mà vấn đề anh chị em ơi, tôi đang nói một câu rất quan trọng mà tôi vẫn phải nói nhiều, là cái nhìn, mọi sự đến từ cái nhìn. Và bước một là nhìn, bước thứ hai, đúng anh chị em biết, tôi sẽ nói là khi tôi nhìn thì bước số hai nó đến cái gì? Đến cái gì ạ? Để rồi, nhưng mà đến cái gì? Đến nhìn, đến cái gì? Tim ạ. Tim ạ. Rồi từ đó mới đến gì? Tay. Đó. Nhìn là mắt này, tim, tay này. Và điều đó đã xảy ra cho ông vua David. Ông nhìn thấy hay, tim mới thèm muốn chứ. Thèm muốn rồi ông mới mất con ta. Đấy, chứ không có cách khác ạ. Và anh chị em nhớ mà xem, bà Eva cũng thế mà, đúng không? Cũng đúng không? Đầu tiên bà ấy làm cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn cái trái. Ôi trời, bà ấy nó ngon quá chứ. Ăn cái này thì thật là mê ly đấy. Và nhìn, và sau cái nhìn thì bà ấy bị gì? Thích. Bà ấy nói là ồ, cái này ăn chắc ngon đó nghe. Ngon đấy, rồi thèm rồi còn đấy này khác. Và cuối cùng giai đoạn 3 là làm gì? Đưa tay ra gì? Đấy, vẫn thế. Thành ra anh chị em mới hiểu rằng tại sao trong bài phúc âm này Đức Giêsu lại kềm ngay ở cái nhìn. Tại sao lúc đấy lại kềm ngay ở cái ghét, bây giờ lại kềm ngay ở cái nhìn? Bởi vì kềm từ xa, cái này phòng thủ từ xa. Và khi phòng thủ từ xa như thế chắc ăn hơn. Thế còn đến nơi rồi, nhìn xong bây giờ, chứ lúc mà ông David ông nhìn xong mà tôi đố chị làm cách nào mà chị bảo với ông là thôi ngừng lại, ông không ngừng được, ông không ngừng được. Đấy, vâng, thế vậy anh chị em thấy cái câu số 4 này cũng hay ấy chứ nhỉ, vâng, cũng hợp thời lắm ấy. Vâng, vâng. Câu số 5 này dễ hơn. Câu số 5 dễ hơn. Vâng. Thế để câu số 5 tôi Mời chị đọc có được không ạ? Mời chị đọc câu số 5. Đọc Matthew chương 5 câu 29 đến 30. Matthew chương 5 29 đến 30.
Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ.
Thôi thôi, đến rồi, 30 rồi. Đấy, 30. Đấy, thế giờ câu hỏi cho chị này, câu hỏi này dễ này, chị trả lời đi này. Hỏi mắt và tay có dễ làm ta phạm tội không? Cái câu hỏi thứ hai là dễ nhất này, mà cũng hơi hay đấy. Ta có nên móc mắt và chặt tay như Chúa dạy không? Đấy, wow, quá hay.
Dạ thưa vâng. Cha, mắt và tay là hai giác quan dễ làm cho ta phạm tội, rất dễ làm cho ta.
Dạ. Vâng, mắt là thị giác, còn dạ, tay là xúc giác.
Và xúc giác
thì dễ phạm tội.
Dạ.
Vâng.
Còn cái chuyện mà móc mắt với chặt tay thì cái này là nghĩa đen thôi. Cái ý là quyết liệt dứt khoát với lại tội lỗi, cái nguyên nhân để gây ra tội.
Vâng, cảm ơn. Dạ. Chị trả lời được. Vâng, mời chị Ngọc Lan.
Thưa cha và các bạn, con muốn được trả lời câu số 5, đồng thời để đáp lại câu nói của cha. Nhìn tim tai. Phụ nữ là tác phẩm tuyệt tác của Thiên Chúa, và Ngài đã ban cho con người đôi mắt để chiêm ngưỡng và yêu thương tác phẩm đó. Nhưng ác thai đôi khi bản năng cực đoan trỗi dậy, khiến con người trở thành tầm thường phàm tục. Nếu mắt và tai có thể gây nên ước muốn xấu thì phải ngăn chặn ngay từ gốc rễ. Con người có khả năng huy động tinh thần, ý chí để chế ngự bản năng. Kitô hữu phải luôn cầu nguyện để có ý chí cương quyết, không chiều theo bản năng đi ngược lại tin mừng. Phải biết chấp nhận hy sinh cái nhỏ bé hiện tại vì cái lớn hơn là được sống trong nước Thiên Chúa. Chứ đừng hiểu theo nghĩa đen mà móc mắt và chặt tai. Vả lại, mắt và tai cũng là nơi phát sinh những điều tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tôi thì được, vâng, tôi đơn sơ hơn. Đây, Đức Giê-xu nói thế này. Đức Giê-xu nói là nếu cái gì quên rồi ta? Nếu... nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã. Thế mà cái điều lạ là mắt phải ấy nhỉ, như là mắt trái không có phạm tội sao? Kỳ ghê. Mắt phải của anh làm cớ sa ngã thì móc mà ném nó đi. Mắt phải thì móc nó, móc mắt phải, đây còn mắt phải tôi là mắt này rồi, móc mà ném nó đi, vì thà mất một phần thân thể, câu này là hay hơn, còn hơn là toàn thân ném vào hỏa ngục. Thì đã ra ý muốn nói là nếu mà mình chột mắt á thì có khi lại tốt hơn, bởi vì đấy theo chột mắt khi là đấy đỡ hơn, đấy mất một thân thể được còn hơn là toàn ngục. Rồi thứ hai, nếu tay phải làm cớ cho anh sa ngã, đấy, có nhiều, khá nhiều tội phạm bằng tay anh chị em biết, thì chặt tay phải đấy, chặt tay phải ném đi. Đủ anh chị em biết á, là nếu muốn chặt tay phải thì phải dùng tay nào? Tay trái. Đấy, anh hiểu không? Đồng ý không nào? Đấy, thế. Đấy, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân. Tôi thích cái chữ một phần thân thể hơn là toàn thân phải hư, thà mất một tí còn vẫn còn giữ được lớn. Mà anh chị em biết, đấy, thành ra cái câu này của Đức Giê-xu lúc nãy có chị trả lời là đúng, tức là Đức Giê-xu không mời chúng ta hiểu nghĩa đen đâu ạ. Nhưng Đức Giê-xu lại đưa ra một cái lời khuyên mạnh mẽ để mời chúng ta dứt khoát hơn để thắng được những cái cám dỗ của mình đến từ tay hay đến từ mắt. Chứ nếu mà nếu vừa mới phạm tội mắt phải mà móc đi đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, thế là chột đấy, anh hiểu không nào? Và như thế là nếu mà phạm tội lần thứ hai là coi như mù luôn ấy, hiểu không nào? Và như thế là cái nhà thờ này, là tôi tin là cái chỗ này không có nhiều người còn hai mắt đâu, đồng ý không? Đấy, thế thứ hai nữa là chặt tay, thấy không nào? Nếu tay phải chặt thì giờ lấy tay trái chặt, có đúng không nào? Trừ khi là nhờ người khác. Đấy, thế nếu mà giờ tay trái phạm tội thì phải nhờ một người khác chặt thôi. Mà cứ suốt ngày chặt tay nhau thế là căng đấy nhỉ. Ồ, gay thật đấy. Và như thế là cả đời phạm có hai tội là coi như què luôn. À, dĩ nhiên có hai tội thôi, chỉ đúng hai tội thôi là coi như què. Hai tội thua là mù tịt không làm ăn thì được đấy, thế không đấy. Đấy, đấy. Nhưng mà anh em thấy anh chị em mà ui đúng là Chúa Giêsu nói này thì chắc chắn là câu này không có thể hiểu nghĩa đen được, nhưng mà anh chị em coi vậy chứ. Tôi báo cho anh chị em biết rằng câu này, câu của Đức Giêsu nói không phải là chuyện vừa đâu, và có nhiều người đã phải làm như thế. Anh chị em, một cái chuyện này chúng ta nói vậy là cái chuyện, chuyện này là chuyện có thật. Tất cả những tay nào đã bị tiểu đường đều biết rồi. Đều biết đấy, biết. Giờ anh chị có cưa không? Giờ cha có bỏ khớp gối không? Từ đầu gối xuống được không? Giờ muốn chết hay không nè? Giờ bỏ không? Giờ đấy thế thôi, chỉ có thế. Ta phải bỏ thôi, gỡ khớp, phải bỏ thôi. Đấy, thế không nào? Và từ từ lên đấy. Đấy, anh hiểu nào? Từ lên thôi. Giờ muốn sống thì phải bỏ, chấm hết. Nếu tôi có một cái khối ung thư, đó, vậy anh bỏ không nè? Đấy, hay muốn giữ lại này, đấy thôi. Mà mặc dù có thể mổ cái đấy là cũng có thể chết đấy, mà bỏ thôi kệ đó, mà bỏ luôn. Chúng ta phải bỏ rất nhiều thứ anh chị em. Anh chị em đừng khinh thường lời của Đức Giêsu. Anh chị em một cái câu hình câu Chúa nói hớ vẩn, không dám vẩn đâu, nghiêm chỉnh đấy. Đấy. Và chúng ta, anh chị em hỏi một người bị tiểu đường, họ gỡ khớp, gọi là tháo khớp, thì đoạn chi, thì anh chị em hỏi tại sao anh ngu vậy, thì anh đó sẽ trả lời cho anh chị em bảo cái gì, sao ngu, tôi khôn chứ, tôi mất có cái chân này tôi còn sống chứ, giữ lại để mà nó thối nó kéo lên rồi sao, bạn hiểu đấy. Đấy, và vẫn tiêu chuẩn như thế, thả mất một phần còn hơn là mất toàn bộ. Và cả cái mạng sống của tôi giữ được vì tôi đã chấp nhận mất một phần. Đấy, thành ra cái điều mà Đức Giêsu nói về mắt, về tay đó, nghe tưởng là buồn cười, anh chị em cười các bạn đấy, nhưng mà thật sự Đức Giêsu nói một cách nghiêm túc về cái điều mà chúng ta phải sống, nghĩa là câu này Đức Giêsu nói với chúng ta rằng có những lúc chúng ta phải bỏ một cách rất đau đớn, có những điều phải bỏ. Một là giữ thì chết, chỉ có thế thôi. Hai là phải bỏ, thế thôi. Nếu một ông mà lỡ dính vào cái cô bồ nhí nào đó, thế thôi. Thế thì giữa cái hạnh phúc gia đình của ông đó với lấy bồ nhí thì ông phải chọn, chỉ có thế thôi. Và ông rất thích cái cô bồ nhí vì nó trẻ hơn vợ của ông và nó chiều nhiều hơn. Nhưng mà ông cũng phải nói thôi thì phải bỏ thôi, chứ không còn cách nào khác, không có thể giữ một lúc cả hai được anh chị em. Đấy, thế anh chị em hiểu thôi đấy. Thế thôi, không nói nữa để cho anh em biết là Đức Giêsu nói như thế chúng ta cũng không phải móc mắt chặt tay đâu. Nhưng mà cái tính dứt khoát là lại phải có đấy. Chứ và anh chị em biết là tôi còn hay nói với những linh mục tu sĩ đấy. Tôi nói sao cha thì bỏ thuốc đó chứ. Bỏ thuốc đi, tôi xin họ. Bởi vì cả thế giới bây giờ người ta ai, những người kém nhất ấy, đều dán ở ngoài cái bao thuốc lá là cái thuốc lá này là gây bao nhiêu thứ chuyện. Thế mà mình lại đi hút thuốc, thế làm sao? Đấy, thì tôi nói và tôi báo cho họ biết rằng là bây giờ cai thuốc cũng dễ hơn thế này khác. Không chịu, không chịu, không có dễ bỏ đâu. Dù có thuốc bỏ vẫn không muốn. Đấy, và thôi được rồi, câu số 5 rồi anh chị em. Đấy, câu số 6, 5 chương 5 câu 31 đến 32 ạ. Vâng, chị Oanh có đọc được không? Chương 5 31 thì chị có đọc được không? Đấy, câu số 6 rồi đấy. Vâng. 31 đến 32.
Luật còn dạy rằng ai rể vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rể vợ là để vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rể thì cũng phạm tội ngoại tình.
Vâng, cảm ơn. Thế chị có thấy trả lời câu này không? Chị đọc câu trả lời của chị đi. Câu trả hỏi là thế này: luật Môsê có cho phép chồng ly dị vợ không? Câu này hơi dễ nhỉ? Có cho phép không? Đấy, thế rồi. Tại sao Đức Giêsu lại bảo không, không, luật Môsê cho phép mà tôi không có cho phép. Đấy, tại sao? Đấy, thế chị trả lời câu này.
Dạ, thưa luật Môsê, thì cho phép, mà tại vì con người đó cái lòng cha dạy đá, dạ á, mà hai nữa là Chúa thì Chúa lại không cho phép. Vì mà hồi xưa với lại Chúa muốn dùng cái phương pháp sư phạm tìm tiếng á, để nó tiếng từ từ nó thích hợp, chứ không có làm con người làm cha dạy đá mà cứ làm ngay cấm ngay thì không được.
Tức là ý chị muốn nói là dân chúng trình độ thấp nên thời ông Mô-xê đó thì cũng phải chấp nhận là có thể ly dị, còn đến thời Đức Giê-xu, Đức Giê-xu thấy là không nên, phải không ạ?
Vâng.
Tôi có xin nghe có ai, chị có ai trả lời câu nào đây chị đây. Vâng, mời chị.
Thưa cha, luật Mô-xê thì cho phép chồng ly dị, nhưng Đức Chúa Giê-xu thì không cho phép ly dị.
Tại sao Đức Giê-xu không cho phép ly dị?
Tại vì Đức Chúa Giê-xu nói là Chúa đã làm cho có người nam và người nữ, và Chúa đã gắn bó hai người thành một xương một thịt, mà sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không thể phân ly.
Vâng, cảm ơn chị. Như thế rồi, như vậy giờ chúng ta trở lại bản văn này. Luật dạy rằng ai rẫy vợ thì cho vợ một tờ giấy ly dị. Anh chị em hiểu tại sao phải không? Hôm trước nói giảng rồi đó. Như thế tôi cho vợ một tờ giấy ly dị, tôi sẽ viết là tôi là anh này, tôi ly dị bà này, và từ bây giờ trở đi bà này được tự do. Và như thế bà ấy đi lấy chồng khác được, bà lấy chồng khác được. Chứ nếu không có tờ giấy ly dị đấy mà lấy chồng khác á, là bà ấy là phạm tội ngoại tình đấy. Đấy là sinh rất là nhiều chuyện đấy. Và cái ông kia lấy bà này cũng đang rắc rối. Nhưng mà anh chị em mà nhìn thấy đấy là gì ạ? Trong cái chuyện Phạm Mát Thêu này chỉ nói đến đàn ông ly dị, chồng ly dị vợ, mà không có ly dị ngược. Anh chị em nhớ không? Trong xã hội Do Thái ngay thời Đức Giê-xu không có chuyện vợ đòi ly dị chồng, chỉ có chồng ly dị vợ. Trong cái xã hội của đế quốc Roma thì lúc đấy mới có cái chuyện cả các bà có thể ly dị chồng. Thấy anh chị em không ngạc nhiên khi thấy ở đây nói rằng là trường hợp mà bất cứ ai rẫy vợ, rẫy tức là ly dị, rẫy vợ đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, ai cưới bà ấy bà bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình đấy. Thành ra ở đây Đức Giê-xu nói không chấp nhận cái chuyện ly dị đấy. Mà ở đây ly dị cụ thể là chồng ly dị vợ chứ không ngược. Đấy thì lúc nãy chị đã trả lời đúng là tại sao mà Đức Giê-xu lại cấm. Thì lúc đấy chúng ta đọc cái câu Ma-thi-ơ đúng không nào? Có phải là câu cho anh mời anh chị em đọc Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến 9 ấy. Đấy thì anh chị em xin lỗi, thì anh chị em mới thấy rằng là cái lý do là vì sao? Là vì sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Anh chị em có biết cái câu này kinh khủng đến mức nào không? Câu này là một câu khá kinh khủng. Và vì câu này thôi là giáo hội không có thể làm bất cứ chuyện gì khác. Giáo hội là chịu thua. Vì câu này rõ đến mức độ mà giáo hội không làm được. Đấy, tức là nếu mà hai người thực sự lấy nhau, thương nhau, lấy nhau thì là ăn ở với nhau, là coi như giáo hội không bao giờ nói là Thôi, bây giờ cho hai chị em được ai về nhà nấy. Không có chuyện như thế. Nó kinh khủng như vậy. Bởi vì sao ạ? Đây tôi báo cho anh chị em biết câu này là câu kinh khủng. Sự gì Thiên Chúa liên kết. Có một thầy, thôi tôi giấu tên thầy đó, thầy đang định làm bài ra trường. Và thầy khoe với tôi rằng: "Thưa cha, con sẽ làm bài về bí tích hôn nhân nha." Rồi hôn nhân. Và con sẽ nói rằng bí tích hôn nhân là một cái giao ước giữa một người nam với một người nữ, hai người giao ước với nhau. Và chính vì hai người giao ước với nhau như thế nên không có ai có quyền cắt đâu. Đấy, anh chị em hiểu không? Giao ước với nhau nên là bền vững, không cắt, không ly dị. Thì tôi thực sự mà tôi cũng có nói thêm với ai, với ông thầy đấy, thầy định làm bài ra trường, thì tôi có nói thêm, tôi bảo rằng: "Nếu mà cái giao ước giữa hai người đó thì thầy nói rằng là nó không thể cắt được, nhưng sao tôi cũng có nghĩ là nó có thể cắt được đấy." Tôi nghĩ đến những hợp đồng. Tôi nghĩ những hợp đồng. Hợp đồng bao giờ cũng ký giữa hai bên, có đúng không nào? Tôi ưng chị em nha. Rồi em ưng. Thế rồi có một ngày đẹp trời nào đó, Không phải chỉ có một bên không thích bên kia, xé bỏ hợp đồng, phá hợp đồng. Có thể có trường hợp cả hai bên cùng đồng ý xé hợp đồng thì sao? Thì anh thì chị nói chứ, xé hợp đồng hai bên đồng ý xé hợp đồng thì xé chứ rồi còn ngập ngừng như nữa. Đấy, và đấy là cái khác biệt giữa cái giao ước trong vợ chồng khác với cái thứ giao ước ở ngoài thương mại, ngoài xã hội thương mại. Đúng không ạ? Chúng tôi đồng ý là chúng tôi hủy hợp đồng thôi, chúng tôi hai bên nó hủy nó xong. Ở đây không hủy được. Và tôi nói rằng không hủy được vì trong hợp đồng hôn nhân này còn có một người thứ ba. Khi tôi đi giảng đám cưới tôi hay nói như thế. Tôi hay nói rằng anh chị đừng có quên nghe, hai anh chị quỳ ở đây sau lưng còn người thứ ba đấy. Và vì người thứ ba này nên hai anh chị không thích nhau nữa. Nói tôi không thích nữa. Giờ sống chán rồi, không có hạnh phúc gì hết đó. Sống như hỏa ngục đó. Và họ luôn luôn ly dị, họ luôn luôn nói với tôi câu này: thưa cha, sống như hỏa ngục thì sống để làm gì? Để thêm khổ nhau ra. Chúng ta nên buông nhau ra cha. Đấy. Vâng, người ta luôn luôn nói với tôi như thế. Đấy. Thế thì tôi chỉ nói rằng là ừ thì buông. Nhưng mà nhớ là cuộc hôn nhân này có một người thứ ba và người đấy kết hợp. Và vì câu vừa rồi là câu không thể giải thích khác được anh chị. Sự dự Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, kể cả giáo hội, kể cả giáo hoàng. Giáo hoàng một tội cũng chịu thua chứ. Bây giờ biểu tôi phân ly tôi không được, tôi sao tôi trên Chúa được. Kinh khủng câu này. Thầy nói người ta thích viết câu này ở chứng thiệp cưới anh chị em. Đấy, thế thôi. Thầy nói ở đây tôi có hỏi là có ngoại lệ không, thì hiện nay giáo hội Công giáo nói không có ngoại lệ. Ly dị không có ngoại lệ. Chỉ có một cái ngoại lệ thôi, đó là lúc lấy nhau mà nghĩa là lúc lấy nhau thì nó chưa thực sự là một cái cuộc hôn nhân tử tế. Hai bên chưa có trưởng thành đủ, hai bên chưa có sự ưng thuận đủ. Đấy chẳng hạn. Rồi thế này thế kia. Đấy, nó có nhiều chuyện mà người ta xem lại cái lịch sử của cái cuộc hôn nhân, người ta bảo đúng là hồi đó nó cũng không, nó không có tốt lắm, nó không có ngon lành, nó không có hội đủ cái điều kiện là có tự do, có trách nhiệm thế này thế khác. Và vì thế chứ không phải cái cuộc hôn nhân mà tử tế đấy, là không có gỡ được. Anh chị em không thể gỡ được. Đấy, vâng, thế thôi, được rồi. Vâng, câu số 7 ạ. Vâng, mời chị câu số 7 ạ. Matthew 5:33-37.
Con trả lời luôn, khỏi đọc chứ. Người Kitô hữu có khi phải thề, như lời thề ở tòa án, lời thề nhậm chức tổng thống. Ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt mang tính cam kết thiêng liêng, đó là khi lãnh thiên chức. Có lẽ sự thiếu chân thành trong tương quan giữa người với người nên mới phát sinh chuyện thề thốt. Đôi khi thề là để chạy tội. Đức Giê-xu đã dạy: đừng thề chi cả, vì không thể lấy bất cứ cái gì bảo chứng cho lời thề của mình. Đừng lấy trời, đừng lấy đất, đừng lấy Giê-ru-sa-lem, và ngay cả cái đầu của mình nữa đừng lấy. Như vậy là không được phép thề. Có thì nói có, không thì nói không.
Rồi như vậy cuối cùng là có được thề không ạ? Không. À, không được thề. Thế thì tổng thống mà sao chị ơi nói tổng thống thề là sao?
Có mấy trường hợp
ngoại lệ. À, ngoại lệ hả?
Dạ.
Ồ.
Đó là trường hợp ngoại
nhiều,
lệ.
Nhiều ngoại lệ quá. Vâng, thôi được rồi. Tổng chúng ta không nói, không nói, không còn nhiều giờ nên tôi chúng ta phải đi nhanh. Nhưng anh chị em thấy là cái lễ tuyên thệ tổng thống thì cũng có, nhất là Mỹ thì có đặt tay trên cái cuốn kinh thánh, có từ thời ông Abraham Lincoln. Rồi ông tổng thống mới vừa rồi còn đặt thêm trên cuốn kinh thánh của bà nội hay là của mẹ ông ấy, bà nội phải không? Đấy, trên hai cuốn ông đặt lúc hai cuốn. Thế thì anh chị em, thế thì nhưng mà ngay cả cái việc hứa khấn hứa cũng là một hình thức thề đấy chứ nhỉ, đúng không nào? Những người đi tu ấy, đấy tôi khấn hứa sẽ suốt đời sống mà ba lời khấn cũng là một lời, cũng là một lời khấn. Thế thành ra mà Đức Giêsu ở đây lại một lần nữa cho chúng ta thấy cái rất mạnh trong chuyện này. Khi mà đạo Do Thái chấp nhận cho thề, Do Thái giáo chấp nhận cho thề, và khi thề anh chị em biết cấu trúc của một lời thề nó là thế này: tôi hứa, hay là tôi hứa thế này thế này thế này, nếu nó không phải thế này thì Chúa sẽ phạt tôi. Anh chị em hiểu không? luôn luôn là lời thề là như thế. À, đấy, thế thì Chúa sẽ vật tôi chết. Có nhiều người hay nghĩ như thế. Đấy, thế thì ở đây thề là như vậy. Trong những lời thề luôn luôn là kéo Chúa vô. Anh chị em hiểu không? Kéo Chúa vô và bắt Chúa phải làm một cái điều mà mình định làm. Đấy, nếu mà tôi không thế này thì Chúa phạt tôi, Chúa thế này thế kia đấy. Đấy, thế chẳng hạn thì bắt Chúa phải làm. Thì mà điều đấy nói chung là Đức Giêsu ở đây biết là người Do Thái cũng hay thề và Ngài không thú vị lắm về điều đấy. Và Ngài mời người ta đi đến một cái chỗ ngon lành hơn. Đó là làm thế nào để lời nói của mình có tính chân thật mà không cần phải có những lời thề để làm cho nó mạnh hơn, để làm cho người ta tin hơn. Anh Tâm ấy nghe tôi thề dữ quá, anh bộ thôi con tin cha, cứ mà cha nói thề khiếp quá nên con cũng tin. Không phải vì lời thề mà anh tin ạ. Đấy, và như thế anh chị em mới biết rằng cái câu đoạn này anh chị em biết coi vậy chứ quan trọng. Vì chúng ta sống trong một thế giới mà thế giới người ta không tin nhau, thế giới của sự gian dối, nên có khi người ta phải dùng lời thề để mà làm cho người khác tin mình. Đức Giêsu nói khỏi thôi, chúng ta hãy sống chân thành với nhau, có nói có, không nói không, không có thêm bớt gì cả. Và như thế cũng không cần phải thề để cho người ta tin mình. Làm sao để cho lời nói của tôi tự nó có thể đứng được, tự nó là đáng tin được. Tôi nói thì nó đúng. Vâng, thôi chắc được rồi. Anh chị em chạy. Vâng, vâng rồi. Thế thì hết rồi. Như vậy, ba câu dưới rất là dễ anh chị em. Câu số 8 là sau khi đọc cải bài phúc âm, anh chị em có thấy Đức Giêsu đòi hỏi nhiều hơn luật trong cựu ước không? Đấy, đấy. Anh chị em, bây giờ anh chị em trả lời cho tôi là có hay không ạ? À? Có, rõ ràng là có. Tức là nếu tiếng Anh là more radical, tức là tận căn hơn và nội tâm hơn. Anh chị em hiểu không nào? Tức là bên trong hơn, lúc nào cũng nói tim ấy. Đấy, nếu nào ghét là từ tim, rồi ngoại tình cũng từ tim, đấy, rồi giận cũng từ tim, tất cả. Đấy, là bên trong hơn và đòi hỏi mạnh mẽ hơn. Đấy, rồi, cái câu kế này, như vậy là rõ ràng là đòi hỏi hơn, chứ không hề là nhẹ hơn tí nào. Đấy, và lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài phúc âm này có những nét gì đặc biệt thì tôi vừa trả lời rồi, tức là gắt hơn, đòi hỏi mạnh mẽ hơn, bên trong hơn, nội tâm hơn. Vâng, đấy, thôi được rồi, câu số vâng, chi tiết hơn, vâng, chi tiết hơn, tinh tế hơn. Đấy, như vậy là tôi trả lời là cái lời giáo huấn Đức Giêsu so với luật kia là, và như thế không phải chỉ là vấn đề hành động, không phải chỉ là giết người, không phải là ngoại tình, không, ở đây là còn bên trong là cơn giận thế này thế khác. Đấy, rồi, và cả cái chuyện ly dị nữa. Bây giờ câu số 9 ạ. Câu số 9 là câu khó rồi đấy, tôi thích nghe anh chị em trả lời cho tôi. Đọc cả bài phúc âm này từ nãy giờ chúng ta học á, bạn thấy Đức Giêsu có bãi bỏ luật Mô-xê không? Đấy, thế thôi. Ủa, chị lắc đầu hả? Chị trả lời đây. Vâng, mời chị. Có bãi bỏ không phải trả lời lý do chứ không phải đó,
Còn thấy Chúa Giêsu không bãi bỏ luật Mô-xê mà còn muốn yêu cầu cao hơn nữa. Tại vì thấy từ cái ánh mắt, từ tâm hồn, từ con người của mình phải sống yêu thương như là Chúa muốn con người như vậy, chứ không phải là sống hình thức.
À, không hình thức. Vâng. Yeah. Và đối với chị, luật Mô-xê có nguy cơ là hình thức, nó chưa đi vào trong. Hình thức là bên ngoài, còn Chúa Giêsu thì cứ đưa vào trong hơn.
600 mấy chục điều thì nghe thì nó nhiều, nhưng mà thực sự là nó không có đòi hỏi nhiều như Chúa Giêsu. Tại vì bây giờ mình sống là ở Việt Nam, bây giờ ở giáo hội của mình thì đạo Kitô giáo thì sống theo lời Chúa, thì cái đòi hỏi của lời Chúa bây giờ con thấy nó căng hơn là luật Mô-xê. Là vì đòi hỏi con người sống từ trong tâm hồn, từ trong suy nghĩ, là phải sống bác ái yêu thương, chứ không có nghĩ như là hình thức bên ngoài như luật Mô-xê.
Vâng, có nghĩa là có thể luật Mô-xê có thể thôi, không phải luôn luôn, có thể làm cho người ta có khi ngừng lại bên ngoài. Đức Giêsu muốn đưa vào bên trong hơn và Ngài đòi hỏi một cách gay gắt hơn, có thể nói được như vậy. Đấy, thành ra mà anh chị em, câu trả lời của chị thì cũng hay. Chị nói là không, Đức Giêsu đâu có bãi bỏ đâu. Và Đức Giêsu, anh chị ai có ai đọc cho tôi 5:17, Đức Giêsu bảo tôi có bãi bỏ hồi nào đâu, Ngài không bãi bỏ, Ngài làm gì ạ? 5:17,
anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ, Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
Kiện toàn là làm cho hoàn hảo hơn. Và tất cả những bài học của chúng ta từ nãy đến giờ, anh chị em thấy thật ra, mặc dù mới nghe thì có vẻ là bãi bỏ đấy. Anh chị em hiểu, mới nghe là thấy bãi bỏ. Ai muốn ly dị vợ nhớ cấp cho bà ấy một giấy nha. Chú ý nói, dẹp, dẹp, không có ly dị gì hết á. Nếu cần, do thầy giáo nói nếu cần thì phải thề, dẹp, không có thề gì hết á. Thì mới nghe thế là anh chị em bảo, chà, cái này như vậy là bỏ chứ còn gì nữa. Nhưng mà thật sự nếu anh chị em nghĩ trong những điều khác đấy, anh chị em thấy là muốn làm cho nó hoàn hảo hơn. Đấy, thành ra Đức Giê-xu nói rõ, ai mà theo Đức Giê-xu thì không phải là bỏ đạo Do Thái đâu, mà đúng là kiện toàn rồi, hết rồi ạ. Vâng, thế thì người Kitô hữu, trời, câu này khó lắm, cái này tôi cũng, hồi xưa tôi học tôi cũng khổ lắm. Tức là người Kitô hữu có phải giữ luật Mô-xê nữa không? À, bây giờ con giáo giả là cái câu hỏi này là hơi khó đấy. Có phải giữ luật Mô-xê nữa không? Đấy, thế thì nếu không giữ luật Mô-xê thì giữ luật nào? Đấy, anh Châu có dám trả lời câu này không?
Con trả lời.
À, rồi, trả luôn, rồi.
Thưa cha, người Kitô hữu ngày hôm nay giữ luật Chúa Giê-xu chứ không giữ luật Mô-xê nữa. Vì Chúa đã nói rằng rượu mới không đổ vào bình da cũ, vì bình sẽ bị nứt.
Bộ gì rượu mới đổ
luật
bình
mới nhau. Là luật yêu thương. Thầy chỉ để cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy, thế tôi đây, vâng, mời chị. Đấy là chị này, chị bảo là không giữ luật Mô-xê nữa. Dạ. Rồi.
Dạ, theo con thì người Kitô hữu vẫn phải giữ luật Mô-xê, nhưng theo nghĩa luật đã được kiện toàn với Đức Giê-xu.
Chị học ở đâu câu hay dữ vậy? Ủa, tự nhiên nghĩ ra. Ồ, hay vậy ta. Trời, cái này hồi xưa tôi học mất bao nhiêu năm tôi chưa nghĩ được câu này á. Ồ, thiệt đó, nó thiệt đấy. Ồ, khổ lắm, tôi khổ với cái câu này, chị không biết đâu. Cái câu này này, anh chị em nào biết tôi khổ nè. Năm 18-19 nè, ai đọc chị đọc của tôi năm 18-19 coi, để biết cái câu này là hồi tôi bắt đầu là 20 mấy tuổi là khổ sở lắm. Này, sao chị bảo sao gì khổ? Năm 18-19 nè, tại Đức Giê-xu nói cái gì đó, đấy, như thế này. Mà Đức Giê-xu nói vậy là kẹt quá, kẹt cho tôi quá. Đây, đọc coi.
Dạ, năm 18. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời.
Tức là tại sao tôi lại khổ về câu này? Đức Giê-xu đòi giữ kỹ luật đấy. Anh chị em nhớ, một chấp một phẩy là giữ kỹ như chưa? Một kỹ thì tôi hiểu, Chúa ơi, nếu mà luật Mô-xê mà lại giữ kỹ như thế thì chắc là phải cắt bì quá à. Đúng không nào? Thì bao nhiêu thứ luật, từng chuyện ăn uống ạ. Và tôi bị kẹt là tôi không biết phải làm sao mà Chúa lại nói là phải giữ kỹ từng chấm một phẩy. Thì về sau đó, khi học sách ấy, thì từng tưởng người ta mới trả lời cho biết là cái câu vừa rồi ạ. Tức là chúng ta phải giữ luật Mô-xê ạ. Mà cái câu người ta giải thích như thế này, luật Mô-xê ấy được Đức Giê-xu giải thích lại, được Đức Giê-xu kiện toàn. Đấy, từ nãy giờ tụi mình học là luật Đức Giê-xu đấy đã được kiện toàn rồi, chứ không phải là gìn là tha hồ ly dị vợ đấy nha, ghi giấy là đi đó, thế này đấy chẳng hạn, đó chẳng hạn. Còn bây giờ cái luật Mô-xê này được Đức Giê-xu kiện toàn lại, được Đức Giê-xu kiện toàn lại đó, thì mới, anh chị em hiểu không, thì chúng ta phải giữ là giữ cái luật ấy đấy, chứ không phải là cái luật Mô-xê mà trước đến giờ đấy. Nghe nói vậy, thầy nói như vậy thì giữ luật Mô-xê mà theo thầy Giê-xu. Vâng, thì cái câu của chị là coi như là đúng đó. Vâng, con thắc mắc. Vâng, một câu cuối đó nha, hết giờ rồi. Dạ,
chị cha, con có thắc mắc, thí dụ như cái việc ly dị thì có và không thôi, nghĩ đâu phải là kiện toàn đâu. Cái có là luật Mô-xê cho ly dị mà cấp giấy, còn Chúa Giê-xu là không cho, thì hai cái trái ngược nhau.
Đấy, thì đó, hồi nhỏ tôi cũng nghĩ như chị,
chứ nó không phải là kiện toàn đâu nha.
Vâng, thì cứ coi như thế, tức là coi như cũng là một cách làm. Đấy, thì tôi cũng nghĩ như vậy. Có một số điều như người ta nói cho thề, chứ đó không thề đấy nghe. Thì tôi nghĩ là đến nhường coi như là bãi bỏ đấy, nhưng mà cứ coi ngay cả cái điều mà có vẻ như bãi bỏ thì cứ coi như là để làm nó tốt hơn đấy. Coi như là làm cho nó tốt hơn, hoàn hảo hơn đó. Chứ thật ra mà ngay cả Đức Giê-xu cũng không có cấm hoàn toàn cái chuyện thề nghe. Anh chị em hiểu không? Tức là vẫn không không có hoàn toàn. Bởi vì ngay bây giờ giáo hội vẫn chấp nhận cái hình thức thề vừa mới nói xong đó. Đấy rồi, xong rồi.